Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The New American Medical Dictionary and Health Manual của bác sĩ Robert E. Rothenberg, là một sách tham khảo sức khỏe phổ thông kết hợp từ điển y học với phần hướng dẫn chăm sóc sức khỏe. Ấn bản thứ 7 sửa đổi và mở rộng, xuất bản năm 1999, dài 624 trang. Các dữ liệu giới thiệu sách cho biết bản này được cập nhật và minh họa lại toàn diện, đồng thời giải thích hơn 10.000 thuật ngữ y khoa. Vì vậy, mục đích chính của sách không phải là trình bày một học thuyết y học mới, mà là giúp độc giả không chuyên hiểu ngôn ngữ thường gặp trong khám chữa bệnh, đọc tài liệu sức khỏe hoặc tra cứu một khái niệm chưa rõ. Rothenberg có nền tảng phẫu thuật và từng biên soạn nhiều từ điển tại Mỹ, điều phù hợp với định hướng thực dụng của cuốn sách. Tác phẩm thuộc truyền thống cẩm nang y tế, gia đình, ưu tiên định nghĩa rõ ràng và khả năng tra cứu. Tuy nhiên, do ra đời từ năm 1999, sách nên được xem là nguồn nền tảng lịch sử, không thay thế tư vấn chuyên môn hay hướng dẫn điều trị hiện hành. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hơn 10. Thuật ngữ y khoa được chuyển thành ngôn ngữ có thể tra cứu, trọng tâm có thể kiểm chứng của cuốn sách là chức năng từ điển với hơn 10. Không thuật ngữ y khoa được giải thích trong một tập sách dành cho công chúng. Giá trị của kiểu biên soạn này nằm ở việc giảm khoảng cách giữa vốn từ chuyên môn và người đọc phổ thông. Trong thực tế, nhiều từ xuất hiện trong giấy tờ khám bệnh, nhãn thuốc, kết quả xét nghiệm hay bài viết sức khỏe không tự giải thích được chỉ bằng nghĩa thông thường. Một từ điển y học giúp người đọc bắt đầu từ đơn vị nhỏ nhất là thuật ngữ, thay vì phải đọc một chuyên luận dài hoặc tự soán qua các nguồn không đồng nhất. Cách tiếp cận đó đặc biệt hữu ích khi người đọc cần phân biệt tên một cấu trúc cơ thể, một triệu chứng, một thủ thuật hay một nhóm bệnh. Nó cũng tạo nền tảng để đặt câu hỏi chính xác hơn khi trao đổi với bác sĩ. Tuy vậy, tra được nghĩa của một thuật ngữ không đồng nghĩa với việc tự diễn giải tình trạng sức khỏe của mình. Ý nghĩa lâm sàng phụ thuộc vào triệu chứng, tiền sử, khám trực tiếp và các xét nghiệm liên quan. Cuốn sách có ích nhất khi được dùng để hiểu từ ngữ và bối cảnh cơ bản, chứ không phải để biến một mục từ thành chẩn đoán cá nhân. Thứ hai, sự kết hợp giữa từ điển và cẩm nang sức khỏe gia đình. Nhan đề The New American Medical Dictionary and Health Manual cho thấy sách được định vị ở giao điểm giữa hai nhu cầu khác nhau. Từ điển phục vụ tra cứu theo mục, còn cẩm nang sức khỏe hướng đến việc sử dụng kiến thức trong đời sống. Sự kết hợp này khiến tác phẩm khác với một từ điển học thuật thuần túy vốn có thể đầy đủ về thuật ngữ, nhưng ít quan tâm đến nhu cầu của người bệnh và gia đình. Nó cũng khác với sách chăm sóc sức khỏe chỉ trình bày lời khuyên theo chủ đề, nhưng không giúp độc giả giải mã từ vựng y học gặp phải. Về mặt sử dụng, người đọc có thể bắt đầu bằng một từ chưa hiểu, sau đó mở rộng sang các khái niệm liên quan trong phạm vi hướng dẫn sức khỏe của sách. Cấu trúc như vậy phù hợp với tình huống tra cứu ngắn, chẳng hạn khi cần hiểu một tên gọi chuyên môn trước hoặc sau buổi khám. Dù vậy, việc ghép hai chức năng cũng đặt ra giới hạn. Một cẩm nang một tập không thể thay thế tài liệu chuyên khoa sâu, còn các khuyến nghị sức khỏe có thể thay đổi theo thời gian. Điểm mạnh thực tế của cuốn sách vì thế là định hướng và giải thích căn bản, giúp độc giả xác định mình đang đọc về vấn đề gì, rồi tìm đến nguồn cập nhật hoặc chuyên gia phù hợp. Thứ ba, bản sửa đổi, mở rộng và minh họa lại phản ánh nhu cầu cập nhật kiến thức phổ thông. Ấn bản mang ISBN 0451197208 được giới thiệu là ấn bản thứ 7, sửa đổi và mở rộng, đồng thời được minh họa lại toàn diện. Chi tiết này cho thấy cuốn sách không được đóng khung như một danh mục thuật ngữ bất biến. Y học luôn bổ sung tên gọi, thay đổi cách phân loại và điều chỉnh cách diễn đạt khi kiến thức phát triển. Với một sách tham khảo hướng đến đại chúng, việc sửa đổi có ý nghĩa ở cả nội dung lẫn cách trình bày. Nội dung cần cố gắng phản ánh vốn từ đang được sử dụng vào thời điểm xuất bản. Còn minh họa có thể hỗ trợ người đọc nhận diện các bộ phận cơ thể, mối quan hệ không gian hoặc khái niệm khó hình dung chỉ bằng chữ. Đây là điểm quan trọng vì nhiều thuật ngữ y khoa gắn với cấu trúc giải phẫu và quy trình chăm sóc, nơi hình ảnh thường làm rõ nghĩa nhanh hơn một định nghĩa ngắn. Tuy nhiên, cụm từ sửa đổi không nên bị hiểu là bảo đảm tính hiện hành mãi mãi. Ấn bản này xuất bản năm 1999, trước nhiều thay đổi về hướng dẫn điều trị, xét nghiệm, thuốc men và công nghệ y tế ngày nay. Vì thế, giá trị của nó nằm ở việc cung cấp một nền tảng tra cứu có tổ chức, có những nội dung quyết định chăm sóc hiện tại cần được đối chiếu với nguồn y khoa mới hơn. Thứ tư, thiết kế nhỏ gọn của cẩm nang 624 trang phục vụ tra cứu nhanh hơn là học y khoa chuyên sâu với 624 trang và kích thước bìa mềm tương đối gọn. cuốn sách được định vị gần với một tài liệu để sẵn trong gia đình hoặc mang theo khi cần, hơn là giáo trình đào tạo chuyên môn. Quy mô này đáng chú ý vì sách vẫn bao quát hơn 10. Nghiền mục từ nghĩa là việc biên soạn phải ưu tiên tính cô đọng. Độc giả được hưởng lợi từ cách tổ chức như vậy khi nhu cầu là tìm hiểu nhanh một thuật ngữ, làm quen với từ vựng xuất hiện trong chăm sóc sức khỏe hoặc có một điểm xuất phát trước khi tìm đọc sâu hơn. Một tài liệu tra cứu tốt không nhất thiết phải thay thế mọi sách chuyên ngành. Vai trò của nó là giúp người dùng định vị vấn đề, nhận ra từ khóa quan trọng và tránh nhầm lẫn cơ bản. Sự cô đọng cũng có mặt trái. Những chủ đề phức tạp như nguyên nhân bệnh, lựa chọn điều trị, tương tác thuốc hoặc đánh giá nguy cơ thường không thể được giải quyết đầy đủ trong một mục giải thích ngắn. Người đọc nên tránh dùng độ ngắn gọn như dấu hiệu cho thấy vấn đề đơn giản. Giá trị hợp lý nhất của cuốn sách là như một công cụ tham khảo bậc đầu, hỗ trợ hiểu biết và giao tiếp, thay vì là tài liệu để tự quyết định các bước can thiệp y tế. Cuối cùng, ranh giới cần thiết giữa kiến thức tra cứu và quyết định chăm sóc y tế cá nhân. Một điểm quan trọng khi tiếp cận The New American Medical Dictionary and Health Manual ngày nay là phân biệt rõ kiến thức giải thích với chỉ dẫn y tế dành riêng cho từng người. Từ điển và cẩm nang có thể giúp độc giả hiểu tên bệnh, thuật ngữ giải phẫu, mô tả triệu chứng hoặc các từ xuất hiện trong quy trình chăm sóc. Sự hiểu biết ấy có giá trị thực tế vì nó giúp giảm cảm giác mơ hồ và hỗ trợ cuộc trao đổi với nhân viên y tế. Nhưng nó không cung cấp đầy đủ dữ liệu để kết luận nguyên nhân, mức độ nặng hay phương án điều trị cho một trường hợp cụ thể. Cùng một từ mô tả triệu chứng có thể xuất hiện trong nhiều tình trạng khác nhau. Ngược lại, một bệnh có thể biểu hiện rất khác tùy độ tuổi, bệnh nền, thuốc đang dùng và kết quả khám. Giới hạn này càng đáng lưu ý với một ấn bản từ năm 1999. Một số thuật ngữ có thể vẫn hữu ích và ổn định, nhưng tiêu chuẩn sàng lọc, tên thuốc, khuyến cáo dự phòng và thực hành điều trị có thể đã thay đổi đáng kể. Do đó, cách dùng có trách nhiệm là tra sách để xây dựng vốn từ và câu hỏi, rồi xác nhận thông tin có ảnh hưởng đến sức khỏe hiện tại bằng bác sĩ, dược sĩ hoặc nguồn y tế đáng tin cậy, được cập nhật. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với độc giả phổ thông, muốn có một công cụ tra cứu y học nền tảng tại nhà, người chăm sóc người thân, hoặc người cần hiểu rõ hơn thuật ngữ gặp trong hồ sơ và trao đổi sức khỏe. Nó cũng có thể hữu ích cho người học đang bắt đầu làm quen với vốn từ y khoa tiếng Anh, miễn là sử dụng như tài liệu bổ trợ, chứ không phải giáo trình chuyên ngành. Lợi ích thực tế của sách nằm ở khả năng biến một khối lượng lớn thuật ngữ thành điểm tra cứu tương đối dễ tiếp cận. Khi hiểu đúng một tên gọi, người đọc có thể đọc tài liệu sáng suốt hơn, diễn đạt câu hỏi cụ thể hơn và nhận ra khi nào một chủ đề vượt quá khả năng tự tìm hiểu. Điểm làm tác phẩm nổi bật trong thể loại của nó là sự kết hợp rõ ràng giữa từ điển y khoa, quy mô lớn và định hướng cẩm nang sức khỏe. Thay vì chỉ cung cấp các định nghĩa rời rạc, sách được đóng gói cho bối cảnh sử dụng của gia đình và công chúng. Việc là ấn bản thứ 7 được sửa đổi, mở rộng và minh họa lại cũng cho thấy một nỗ lực duy trì tính dễ dùng của dòng sách tham khảo này. Dù vậy, tuổi đời xuất bản là giới hạn trung tâm. Độc giả nên chọn sách để nắm thuật ngữ và kiến thức khái quát, đồng thời dùng nguồn cập nhật và tư vấn chuyên môn cho thuốc, chẩn đoán, cấp cứu phòng bệnh và mọi quyết định điều trị. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert E. Rothenberg, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!